Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình của Nguyễn Trung về việc ASEAN là một con tốt thí trong ván cờ Mỹ-Trung. Bình luận ai sẽ thay thế Thăng tiến về Sài Gòn. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó Linh Đan sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
ASEAN tốt thí trong ván cờ Mỹ-Trung. Trung Quốc hôm 2 tháng 5 lên tiếng ca ngợi tuyên bố của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về vấn đề Biển Đông, trong khi có nhận định cho rằng các nước thành viên của khối này là tốt thí trong cuộc chơi quyền lực của Mỹ và Trung Quốc. Dù có đề cập tới Biển Đông trong tuyên bố dài 25 trang, các nước ASEAN không nhắc tới chuyện lấn biển và quân sự hóa của Trung Quốc trong thông cáo công bố nhiều giờ sau khi cuộc họp thượng đỉnh kết thúc tại Manila, Philippines, quốc gia đang nắm vị trí chủ tịch luân phiên của Hiệp hội. Đây là chi tiết đã được nêu lên trong tuyên bố chung của ASEAN hồi năm ngoái, cũng như trong bản thảo thông cáo chung, nhưng theo Reuters đã bị xóa đi sau khi vấp phải áp lực từ Bắc Kinh. Không bác bỏ hay thừa nhận cáo buộc trên, phát ngôn viên cảnh sảng được hãng tin Reuters dẫn lời nói rằng những gì diễn ra ở hội nghị thượng đỉnh ASEAN một lần nữa cho thấy những thay đổi tích cực về tình hình Biển Đông, cũng như ước nguyện chung của các nước trong khu vực là mưu tìm ổn định và thúc đẩy hợp tác. Điều này nên được mọi bên tôn trọng và ủng hộ, ông Cảnh nói. Nhận định về các động thái này, CNN đăng bài viết có tựa đề Các tốt thí châu Á thất thế trong cuộc chơi quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, dẫn lời tiến sĩ Matthew Davies, người đứng đầu khoa quan hệ quốc tế của Đại học Quốc gia Australia, nói rằng đó là thắng lợi của Bắc Kinh. Ông Davies nói tiếp, xin trích, sự thay đổi về ngôn ngữ trong tuyên bố của Chủ tịch ASEAN là bằng chứng nữa cho thấy rằng các cường quốc lớn có sức nặng và các nước nhỏ phải chiều theo. Cùng quan điểm này, tạp chí The American Interest viết rằng Trung Quốc vẫn thống trị ASEAN. Chiến lược gây chia rẽ để trị của Bắc Kinh vẫn hiệu quả, cũng giống như việc Trung Quốc trước đây từng dựa vào Campuchia và Lào để ngăn sự trỗi dậy của việc chống Trung Quốc trong ASEAN. Philippines gần như cũng bị đưa về phía Bắc Kinh. Chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng đối đầu với Bắc Kinh và thậm chí đã kiện Trung Quốc ra tòa sau khi lên nhậm chức. Vị Tổng thống trực ngôn này dường như nghiêng về quốc gia đông dân nhất thế giới do những lợi ích về thương mại mà Bắc Kinh có thể mang lại cho Manila, theo giới quan sát. Trong cuộc điều trần cuối tháng trước về chủ đề chính sách và chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nói rằng Mỹ có các quyền lợi sâu rộng và lâu dài ở châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói tiếp. Ông nói rằng trong vòng vài năm qua, Trung Quốc ngày càng hành động không giống một nước có trách nhiệm gìn giữ trật tự khu vực dựa trên luật lệ và ngày càng giống như một kẻ bắt nạt. Ông nói thêm rằng việc hiện đại hóa và khiêu khích quân sự nhanh chóng của nước này ở Biển Hoa Đông và các hoạt động quân sự hóa tiếp diễn ở Biển Đông cho thấy thái độ ngày càng quyết đoán. Thượng nghị sĩ từng kêu gọi các nước tranh chấp ở Biển Đông đưa Bắc Kinh ra tòa như Philippines, nói thêm rằng, bất chấp nỗ lực xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương, chính sách của Mỹ đã không thể thích ứng với quy mô và tốc độ của thách thức của Trung Quốc đối với trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Ông McCain cho rằng, thất bại đó đã đặt ra nghi vấn về tính khả tín của cam kết an ninh của Mỹ tại khu vực. Cũng trong buổi điều trần đó, bà Kelly E. McSalmon, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về an ninh châu Á và Thái Bình Dương nói rằng Trung Quốc đang thách thức luật pháp quốc tế, bắt nạt và cưỡng ép các nước láng giềng yếu hơn và đang tìm cách can thiệp vào quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh. Bà nói tiếp về vai trò của chính quyền Mỹ trong thời gian tới. Cựu quan chức này nói rằng Hoa Kỳ có cơ hội đóng một vai trò chiến lược ở Đông Nam Á. Nếu chúng ta sao nhãng, chúng ta sẽ để mắt nó. Mối quan hệ của chúng ta ở Đông Nam Á cần phải chăm lo kỹ lưỡng. Tôi vui mừng chứng kiến chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence tới Indonesia và thông tin về chuyện Tổng thống Trump sẽ tới Philippines và Việt Nam vào cuối năm nay. Tin cho hay Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gặp các ngoại trưởng của ASEAN vào ngày 4 tháng 5 theo đề nghị tiếp xúc với tân chính quyền của Mỹ từ 10 nước thành viên của khối. Theo ông Patrick Murphy, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Nam Á, các nhà ngoại giao hàng đầu thảo luận về các vấn đề như thương mại, tranh chấp Biển Đông và các vấn đề khác.
Ai sẽ thay Thăng tiến về Sài Gòn là nhan đề bài viết của nhà báo Tự Do Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Rất nhiều khả năng sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Vương Kỳ Sơn Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng trực chỉ một bản luận tội bị xem là rất nghiêm trọng, cùng chiến dịch phủ đầu hội đồng của nhiều tờ báo trước Tụng Ca, sau Nhấn Bùng, Đinh La Thăng, tác giả của Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu có được giải Nobel Y học, sẽ phải ra đi. Nhưng đi đâu thì chưa biết. Còn ngay trước mắt là Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cầm quyền dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 5 năm 2017, mà có người còn ví như một cuộc cách mạng bản lề để chuẩn bị cho đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào đầu hoặc giữa năm 2018. Vậy đâu là nhiệm vụ then chốt của Hội nghị Trung ương 5? Tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng và cân đối vĩ mô hay tiếp tục chống tự diễn biến, tự chuyển hóa? Nếu hội nghị trên diễn ra vào tháng 3 2017, chủ đề kinh tế gần như chắc chắn là trọng tâm. Nhưng sau 14 năm vụ kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang, việc đảng lại công bố kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng cho thấy sẽ không còn vấn đề nào có thể sôi sục lửa lòng hơn là công tác nhân sự và tái cơ cấu nhân sự tại Hội nghị Trung ương 5. Hay nói trắng ra, thay máu.
Gần một năm rưỡi sau Đại hội 12 hàm chứa trong ngôn bất kỳ ai trừ Dũng cho chức vụ Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng phải thanh lý nốt cái bóng vẫn còn bao trùm bằng cờ chính trị và lợi ích nhóm của cựu thủ tướng. Nếu không làm được điều cốt tử ấy, khoan chưa nói đến việc ông Trọng có thể duy trì được nửa nhiệm kỳ tổng bí thư nữa hay không, thậm chí yếu tố an toàn và an ninh cá nhân giảm thiểu nguy cơ bị lật đổ có thể đang được các chính khách thời nay đội lên đầu. Từ vụ Yên Bái, cả ba bị bắn vào tháng 8 năm 2016 cho tới nay, nền chính trị Việt Nam đã được nâng lên tầm cao triết lý mới của Tào Tháo. Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta. Rốt cuộc công tác thanh lý đã ập đến sớm hơn, không phải tại Hội nghị Trung ương 6, mà là 5. Theo đó, dàn 19 ghế trong Bộ Chính trị có thể sẽ trống vắng ít nhất là 2 cái trong thời gian tới, tương ứng với 2 nhân vật, Đinh La Thăng và thêm một người nữa mà theo dư luận chỉ bị cách chức vẫn còn là may. Sẽ phải tổ chức bầu bổ sung và công tác này đương nhiên sẽ phải làm gấp, làm ngay, thực hiện phân công ngay trong và sau Hội nghị Trung ương 5, như những gì đã được bổ nhiệm và phân công ngay sau khi Đại hội 12 kết thúc vào đầu năm 2016. Nhưng có thể khác với bối cảnh hầu Đại hội 12, bàn cờ chính trị Hội nghị Trung ương 5 sẽ không còn tương quan giằng co chờ thời mà trở nên một chiều tấn công. Quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ một lần nữa trở nên thượng phong, trong nội bộ giới quan chức chỉ chăm bẩm, phù thịnh hơn phù suy và dầu đổ bìm leo, chứ không phải trong lòng 90 triệu nhân dân Việt Nam.
Ai sẽ tiến về Sài Gòn? Cùng với bầu không khí sôi sục đến khó tả của Hội nghị Trung ương 5, một ẩn số lớn không kém chuyện Đinh La Thăng đi đâu là ai về, để đảm trách sứ mạng thiêng liêng thay cho Thăng. Tất nhiên, đó phải là một thành viên của Bộ Chính trị. Và nếu phù hợp với đồn đoán của dư luận, nhân vật này sẽ phải vừa người Bắc, vừa có lý luận. Trước đây, có vài ba lần ông Nguyễn Thiện Nhân, từ thời còn là Phó Thủ tướng và sau này về làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là ứng cử viên được cho là sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh để thay cho ông Lê Thanh Hải, thời ông Hải còn là Bí thư. Lợi thế của ông Nhân là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi lên. Tuy nhiên, kể từ lúc ông Nhân đã khởi xướng từ chủ trương 2-0 của ông thời còn là Bộ trưởng Giáo dục, mãi đến giờ này rất nhiều người đành chua chát nhận ra một con số 0 to tướng khi ông Nhân chẳng có được một kết quả điều hành nào ra hồn. Cho dù có hàm giáo sư, nhưng với năng lực hạn chế và bản lĩnh quá co thủ như thế, Nguyễn Thiện Nhân đã không thể thay thế cho Lê Thanh Hải và sắp tới cũng rất khó có cơ hội để trám chỗ Đinh La Thăng. Võ Văn Thưởng đã hơi nổi lên trong vài năm qua ở Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò Phó Bí thư thường trực, trong bối cảnh giới lãnh đạo thành phố này bị khủng hoảng về nhân sự chủ chốt. Tất nhiên, tâm lý dân Nam Bộ vẫn muốn Bí thư Thành ủy là người xứ mình và đã có một cuộc vận động cho Thưởng làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh trước Đại hội 12. Tuy nhiên, sau khi được điều ra Trung ương và bị khóa tại Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Thưởng khó lòng trở về thay Đinh La Thăng để khỏi có cơ hội gần gũi anh Hai Nhật, tức là cựu Bí thư Lê Thanh Hải, anh Ba Dũng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Còn lần này, cú dứt điểm Đinh La Thăng của Tổng Bí thư Trọng đã xác quyết một quyết tâm sắt đá về công tác nhân sự. Người thay cho ông Thăng phải là người của ông Trọng, không để phát sinh hậu họa. Nếu cả Nhân và Thưởng đều khó về, những nhân vật có vẻ gần gũi với Tổng Bí thư Trọng và đang giữ chức vụ không thật nổi bật như Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng, Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội lại có cơ hội được chấm.
Kể cả Nguyễn Thành Phong, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có một chút cơ hội nếu Bộ Chính trị tổ chức bầu bổ sung. Tuy nhiên, không cứ là rảnh mới được điều về Thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố giàu nhất nước và còn là trung tâm của cả hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh còn là vị trí chính trị then chốt trên bàn cờ chính trị quốc gia và bất kỳ chế độ nào cũng phải đặc biệt lưu ý. Bí thư thị trưởng thành phố này có thể chỉ cần xin chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Bí thư hoặc Tổng thống trong tương lai. Cũng có những cái tên khác như là Phạm Minh Chính, hiện là trưởng ban tổ chức Trung ương, Tô Lâm đang là Bộ trưởng Công an, có thể thay thế cho Đinh La Thăng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có lẽ khó qua được phương án Trương Hòa Bình. Nghe nói được cựu thần Trương Tấn Sang, người vẫn được xem có vai trò cố vấn đặc biệt cho Tổng Bí thư Trọng, nhiệt tình nâng đỡ. Có lẽ Trương Hòa Bình chỉ có thể bị loại nếu Tổng Bí thư Trọng xác quyết Bộ Công an mới là quân cờ quyết định thế thắng thua trên bàn cờ trong thời gian tới. Và do đó Tô Lâm sẽ có nhiều triển vọng nhất để trở thành Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Khá tương đồng với không khí chạy chọt, trộn rộn ngay trước đại hội 12. Phương án thì nhiều, nhưng gút nhân sự chỉ xảy ra ở phút 89. Duy có điều, nhiều người dân Sài Gòn lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai đi, ai về. Với họ, ai thì cũng rứa, chỉ giỏi mị mà chẳng thấy làm được gì cho dân.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, ông Jason Stern không còn nhớ cái cảm giác có hai chân như thế nào. Suốt 14 năm nay, ông dùng chân trái nhân tạo gọi là chân giả. Chân giả bằng kim loại gắn cách đầu gối của ông khoảng 8cm. Tuy chân giả nhưng ông năng nổ hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao và không có mặc cảm là người khuyết tật. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên Marcel James về ông Jason Stern, huấn luyện viên môn CrossFit.
Ông Stump bị thương vào tháng 3 năm 2002, lúc đó ông 22 tuổi. Ông gia nhập quân đội Mỹ sau khi học hết trung học và được huấn luyện về quân sự tại Fort Drum ở New York. Một quả đạn pháo binh không trúng mục tiêu và nổ sau lưng ông khoảng 2 mét. Quả đạn làm cho hai binh sĩ thiệt mạng. Ông Stump sống sót, nhưng chân trái của ông bị thương nặng. Trong 8 tháng, bác sĩ quân đội nỗ lực cứu chữa bằng giải phẫu và nhiều biện pháp khác, nhưng không thành công. Chân trái của ông không hoạt động được nữa. Do đó, ông Stump chọn cách cắt bỏ chân trái.
Tôi đã từ bỏ chân trái của tôi. Tôi đã xem chân trái tôi như một bộ phận cơ thể đã chết, không giúp ích được gì mà còn cản trở.
Hai tháng sau khi mổ, ông Stump mang thử chân giả lần đầu tiên. Vật lý trị liệu giúp ông trở lại những sinh hoạt căn bản hàng ngày. Sau tai nạn, ông Stump lên 20kg. Ông béo phì và thừa cân như hồi còn nhỏ. Ông quyết định phải thay đổi. Dần dần ông Stump trở lại cho các môn thể thao và các hoạt động ông luôn luôn yêu thích như cử tạ và chạy. Ông cũng bắt đầu học những môn thể dục thể thao mới. Vào năm 2011, một người bạn gửi đến cho ông một danh sách các hoạt động thể dục thể thao và nói rằng tập thử môn này đi, CrossFit. And I looked at all the things that these people were doing and I was like there's no way I can do that.
Và tôi xem tất cả các việc những người tập môn này thực hành và tôi tự nói với mình, không cách nào một người mất một chân như tôi làm được.
Như thường lệ, ông Stump tự thúc đẩy phải cố gắng. Ông nói ông bị mê hoặc vì môn này. Tuy nhiên phải mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, ông Stump mới học được cách thực hiện những động tác khó khăn với chân giả. CrossFit là một chương trình tập luyện rất căng thẳng. Chương trình phối hợp các động tác của một vài môn thể thao và những hoạt động khác nhau. Những động tác này nhằm củng cố sức mạnh của con người và làm việc để thích hợp. Chỉ một năm sau khi ông thử môn CrossFit, ông Stump trở thành một huấn luyện viên CrossFit. ông bắt đầu huấn luyện cho những người được gọi là những vận động viên thích nghi như ông. Ông nói,
một vận động viên thích nghi là một lực sĩ được đòi hỏi phải thích ứng thường xuyên để làm những động tác rõ ràng. Do đó tôi yêu cầu một người có tay hay chân giả làm những động tác tôi làm trong CrossFit. Do đó tôi cũng là một vận động viên thích nghi.
Ông Sam nói một trong những phần quan trọng nhất để huấn luyện những vận động viên mất chân tay là giúp họ tin vào chân tay giả của họ, ông cho biết.
Vấn đề chỉ là mất lòng tin và không thoải mái mà thôi.
Ông Sam cũng cố gắng giúp cho những vận động viên của ông lời khuyên, mẹo và công cụ cần có để mạnh hơn. Chẳng bao lâu, ông Sam nhận ra rằng CrossFit tương tự như quân đội. CrossFit là bài tập trong một nhóm. Những người trong lớp động viên lẫn nhau để hoàn tất các bài tập, giống như các binh sĩ thúc đẩy lẫn nhau trong quân đội. Ông Sam hy vọng nhiều thương phái binh sẽ thử môn CrossFit.
Điều chúng tôi đang cố gắng làm là nỗ lực giúp cho các cựu chiến binh hiểu rằng cũng có chung tình đồng đội, có chung cảm giác khi sinh hoạt với toàn đơn vị trong quân đội. Việc này có thể tái diễn trở lại bằng cách đến một phòng CrossFit và tập luyện.
Lúc đầu ông Stum làm huấn luyện viên CrossFit trong khi vẫn làm việc toàn thời gian. Vào năm 2013, ông quyết định đi học trở lại để học về vận động học và chức năng sinh lý của vận động. Vận động học là môn học về cách thức cơ thể vận động như thế nào. Vào năm 2014, ông Stum quyết định nghỉ việc và bỏ nhiều thời gian hơn vào việc huấn luyện các vận động viên CrossFit. Ông Stum xem làm việc với các vận động viên thích nghi là một trong những việc làm tưởng thưởng lớn lao nhất đối với ông.
Mỗi người mất chân hay tay đều khác nhau, dù có thể chất và bề ngoài tương tự. Việc thích nghi của họ và nhu cầu của họ cũng khác nhau. Do đó làm việc với những vận động viên thích nghi là một lực đẩy làm cho tôi trở thành một huấn luyện viên tốt hơn.
Hiện nay, ông Stum sống tại Bắc Virginia. Ông là phó chủ tịch của Crossroads Adaptive Athletic Alliance, tổ chức bất vụ lợi này kết nối các vận động viên mất chân tay và các huấn luyện viên với nhau. Năm ngoái, ông và vợ bà Raquel mở một phòng tập CrossFit tại Osborne, Virginia. Bản hiệu của phòng tập được gợi hứng từ phù hiệu của đơn vị quân đội ông từng tham gia. Nhưng ông thay hai thanh kiếm bằng hai thanh cử tạ. CrossFit không phải là một thể thao duy nhất ông Sam tập kể từ khi bị tai nạn. Ông cũng học môn trượt tuyết bằng xe. Môn thể thao mùa đông này đòi hỏi người chơi phải trượt xe trượt tuyết suốt một đường dốc bằng nước đá quanh co. Giống như CrossFit, ông Sam cũng nhanh chóng thành thạo môn này. Ông nói,
một ngày nọ, có một người từ Park City, Utah gửi cho tôi một tin nhắn và nói, ông có muốn làm người giữ phanh trong đội tuyển vận động viên khuyết tật Mỹ môn trượt tuyết bằng xe không?
Người giữ phanh có nhiệm vụ đẩy xe lúc khởi đầu cuộc đua và sau đó dùng phanh ngưng xe lại khi xe vượt qua mức đỉnh. Chỉ vài tháng sau khi huấn luyện chung với đội Mỹ, ông Stum đến châu Âu vào đầu năm 2015 để thi đấu môn này lần đầu tiên. Ông kinh ngạc khi thấy các cuộc tranh tài không phải là đồng đội mà là cá nhân, nghĩa là ông phải tự mình điều khiển xe trượt băng. Trong hai trận thi đấu, ông Stum được xếp hạng nhì và sau đó hạng nhất, trở thành vô địch thế giới bộ môn trượt băng bằng xe dành cho vận động viên khuyết tật. Ông Stum hy vọng nhân rộng môn thể thao này trong các vận động viên thích ứng. Ông nói,
mục tiêu của tôi là thi đấu nếu có thể và tuyển mộ càng nhiều người vào môn này càng tốt.
Mục tiêu của ông Stum đối với môn trượt tuyết bằng xe cũng tương tự như mục tiêu ông đối với những gì ông làm trong cuộc đời. Ông giải thích,
làm được công việc này, thức dậy mỗi buổi sáng và tác động thay đổi tích cực đời sống người nào đó là mục đích sống của tôi và là động cơ của tôi. Điều thúc đẩy tôi và ảnh hưởng nhiều nhất trong đời tôi là giúp đỡ mọi người.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một sự đổi ngôi và những sự xáo trộn trên các vị trí đã làm cho Top 5 của tuần này rất hấp dẫn. Bảng xếp hạng đã có một chủ nhân mới và đây là một tuần thành công của nam ca sĩ này khi anh có đến 2 bài hát lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Hãy cùng khám phá. Trên vị trí thứ 5 là gương mặt mới của tuần này, đó là Future với Mask Off. Bản nhạc hip-hop trap này đã nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 và đây là một bài hát từ album studio thứ 5 mang tên của chính rapper này. Giai điệu của bài hát được sáng tác dựa trên Prison Song của Tommy Butler. Đây là bài hát có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng từ album này và cũng là bài hát thành công nhất trong sự nghiệp của rapper 33 tuổi cho tới thời điểm này. Mask Off được đặc biệt yêu thích ở Australia khi nó giành vị trí thống trị trên hạng mục Urban của bảng xếp hạng ở xứ sở Kangaroo. Ngoài việc trở thành Á quân trên bảng xếp hạng của Pháp và hạng mục dành cho những bài hát R&B hay nhất trên bảng xếp hạng của Anh Quốc, Mask Off còn lọt vào top 3 của Hot R&B Hip Hop Songs của Billboard. Bản hit mới nhất này của Future cũng đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ khi đoạt doanh thu 1 triệu bản. Trên vị trí thứ 4 là một rapper khác, Kendrick Lamar với DNA, một bản nhạc được coi là mang theo một thông điệp chính trị về kỳ thị chủng tộc. Bài hát đã được Don Cheadle giới thiệu bằng một dòng tin nhắn trên Twitter của diễn viên này chỉ vài ngày sau khi Lamar ra mắt album Damn vào giữa tháng 4. DNA là một bài hát từ album này. Ngoài việc giành vị trí Á quân trên hạng mục Urban của bảng xếp hạng Úc, DNA còn lọt vào top 5 của Canada và top 10 của New Zealand và Bồ Đào Nha. Nhưng tại sao Don Cheadle lại quảng bá cho DNA? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Don Cheadle chính là diễn viên chính xuất hiện cùng Kendrick Lamar trong video nhạc của bài hát này được lấy bối cảnh trong một phòng giam. Diễn viên gạo cội trong loạt phim Ocean's 11, Ocean's 12 và Ocean's 13 đóng vai cảnh sát thẩm vấn tội phạm do chính Kendrick Lamar thủ vai. Người tội phạm này cuối cùng đã được thả sau khi kể chuyện về cuộc đời thơ ấu khốn khó của một đứa trẻ da đen. Cuốn video được đánh giá cao về nghệ thuật và được so sánh như một bộ phim thể loại đoạt giải Oscar với tài năng diễn xuất của Lamar. Và trên vị trí thứ 3 là một bài hát nữa của dòng nhạc hip-hop. Bruno Mars sau một tuần tiến lên vị trí Á quân đã phải lùi một bậc trong tuần này với That's What I Like. Nhưng điều này chắc hẳn không làm nam ca sĩ 32 tuổi bận tâm vì giờ này anh đang bận rộn với tour lưu diễn của mình. Bruno hiện đang ở châu Âu cho tour lưu diễn quảng bá cho album mới nhất của anh, 24 Karat Magic. Anh sẽ tới Úc vào đầu năm sau và sau đó là New Zealand, bắt đầu bằng một đêm diễn ở Auckland vào ngày 27 tháng 2 năm sau. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Mặc dù còn gần 7 tháng nữa mới đến các show diễn ở New Zealand, nhưng vé của 4 buổi diễn ở Auckland đã bán hết sạch một cách nhanh chóng. Vé của 2 buổi biểu diễn đầu tiên được bán hết trong vòng 15 phút và ban tổ chức cho tour diễn của Bruno đã mở bán vé của đêm diễn thứ 3 và cũng bán hết sạch ngay sau đó. Và vé của buổi diễn thứ tư dự định được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 cũng bán hết sạch hôm thứ Sáu chỉ trong vòng 15 phút. Và đây là một kỷ lục mà trước đây chỉ có Beyoncé lập được khi vé của 4 buổi diễn của cô ở cùng sân vận động Sports Arena ở Oakland vào năm 2013 cũng bán hết trước đó. Và quán quân của tuần trước của chúng ta, Ed Sheeran, đã phải lùi một bậc sau 11 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng với Shape of You. Và dường như bài hát từng làm điên đảo nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới đang thoái trào khi nó cũng đã lùi một bậc trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Ed. Tuy nhiên, nam ca sĩ 26 tuổi đã kịp ghi tên mình vào lịch sử khi có đến 16 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng ở xứ sở sương mù với Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Cho những fan hâm mộ của Ed, hoàng tử của dòng nhạc pop sẽ xuất hiện trong loạt phim Game of Thrones mùa thứ 7. Ed nói rằng anh đã tham gia diễn xuất trong các cảnh quay vào tháng 11 vừa qua, trong đó anh hát cho Arya Stark do Maisie Williams thủ vai nghe. Nữ diễn viên Maisie cũng là một fan hâm mộ của Ed. Và nhà đồng viết kịch bản loạt phim này, David Benioff, cho biết trước đó họ đã nhiều lần tìm cách đưa Ed vào tham gia các cảnh quay với Maisie. Và trên vị trí quán quân tuần này là Kendrick Lamar với Humber. Rapper 29 tuổi mới chỉ lọt vào top 5 2 tuần trước với bản nhạc hip-hop này. Và đây cũng là một tuần rất tuyệt vời đối với Lamar khi anh có tới 2 bài hát từ album mới nhất của mình cùng nằm trên top 5. Humber đã trở thành bản nhạc thứ 2 của anh giành vị trí số 1 Billboard sau Bad Blood mà anh cùng hợp tác với Taylor Swift cách đây 2 năm. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby. See, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell 'em be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Album Damn mà Humber là một bài hát trong đó vừa ra mắt cách đây 2 tuần. Và nó đã ngay lập tức giành vị trí thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Hơn thế nữa, toàn bộ 14 bài hát trong album này đều lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần này. Thành công này đưa anh trở thành nghệ sĩ thứ 5 có toàn bộ các bài hát từ một album cùng lọt vào Hot 100. Trước đây chỉ có nhóm nhạc huyền thoại The Beatles làm được điều này vào năm 1964. Và sau đó là ba nam nghệ sĩ Canada Drake, The Weeknd và Justin Bieber làm được. Lamar cũng đã trở thành nghệ sĩ Mỹ đầu tiên lập được kỳ tích này. Và chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. Hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.